Chuyện ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 18. Tôi rít một hơi thật dài cho đã cơn thèm, phà khói thuốc vào mặt nó. Mặc cảm sinh thuốc lá đã tiêu tan, tôi cao ngạo hỏi nó. À, mẹ mày, sao hôm nay á mày lại tử tế với tao như thế? Có âm mưu cái gì không? Ê, anh em với nhau, thằng Tiến đi rồi, chỉ còn có tao với mày. Không tử tế với mày á thì tử tế với ai chứ? Lại thêm một câu nói bố láo, nhưng tôi vẫn chưa thèm điều tra dội. Trước sau gì cũng lòi ra mà. Tôi bỏ nó vào phòng tắm lo chuyện vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài nơi phòng khách mà ngồi. Ra tới phòng khách thì tôi hiểu vì sao nó lục đục suốt từ sáng đến giờ. Kề sát vào bức tường là một tấm bảng kẻ giấy bằng mực đen đậm nét khá đẹp đẽ. Truyện Kiều muôn năm. Một tấm khác kinh hoàng hơn nữa, Lục Văn Tiên hay số 1. Tấm cuối cùng thì đạt đến thượng đỉnh của cải lương rẻ tiền. Văn hóa là hơi thở cuộc đời. Tôi nhăn mặt lại mà phê bình liền. Hey, mẹ kiếp, nếu dịch mấy cái biểu ngữ của mày sang tiếng Mỹ á, thì người Mỹ sẽ tưởng người Việt Nam mình là một dân tộc không có một chút văn hóa. Mẹ, văn hóa là hơi thở cuộc đời là cái đết gì? Mày khoe mày có bằng tú tài, hãy nói cho tao nghe ý nghĩa của câu này là gì? Bị chê bất ngờ, mặt thằng Hạnh sụ xuống một đống. Nó trừng mắt nhìn tôi, nhưng không có nói gì. Tôi cầm một tấm biển lên hỏi. À, Truyện Kiều muôn năm là cái con mẹ gì? Thì Truyện Kiều là một kho tàng văn hóa của Việt Nam mình. Muôn năm Truyện Kiều là phải rồi. Văn hào Nguyễn Du đã chết từ lâu. Nếu nhìn thấy cái tấm biển này thì phải đội màu sống dậy để tìm mày để mà giết. Còn Lục Văn Tiên hay số 1 nghĩa là cái cần câu gì? Con nhà Hạnh đáp yếu ớt. À, thì mình đi biểu tình bảo vệ văn hóa. Mình phải đem theo cái vài cái biểu ngữ chứ. Ê mẹ, chẳng thà mày đừng đem theo cái gì thì thiên hạ không ai biết mày dốt. Mày á mà đem mấy cái tấm biển này theo thì đừng có hòng mà mở miệng tán bất kỳ một đứa con gái nào ở cái thành phố này nữa. Tao á đang còn muốn kiếm vợ ở đây. Mày muốn tao đi biểu tình với mày á thì phải vứt hết mấy cái tấm biển này đi cái đã. Thằng Hạnh ngồi thừ một đống, không nói gì. Cái viễn ảnh không tán được một đứa con gái nào ở thành phố này đã làm cho thằng phi công độc thân kinh hoàng khiếp đảm. Thấy nó buồn thảm quá. Và nghĩ đến công lao nó thức từ sáng sớm cặm cụi làm việc, tôi cũng thấy tội nghiệp cho nó. Tôi cầm một tấm bảng khác lên và lại nói, tuy nhiên, phải công nhận mày là một thằng có hoa tai, viết chữ rất đẹp. À, mày viết cái bảo ngữ đẹp lắm, tao phục mày. Thằng Hạnh không nói gì, ôm mấy tấm biển quẳng hết vào sọt rác rồi trở ra, nhìn đồng hồ dục. À, biểu tình dự định là 2 giờ, bây giờ đã 1:30, mày vào thay quần áo để còn đi. Tôi không nói gì mà lại hỏi, ê khoan cái đã, lá thư của hội văn hóa đâu, đưa tao coi thử coi. Thằng Hạnh đưa tôi cái phong bì mà bên ngoài có in hai bảng hiệu, hai bàn tay bắt nhau, giống hệt như cái dấu hiệu hai bàn tay của Mỹ Quốc viện trợ ngày xưa mình vẫn nhìn thấy ở Việt Nam. Phía dưới có hàng chữ là Vietnamese American Cultural Association in Kansas City. Tôi lắc đầu lẩm bẩm, mẹ, chạy thấy mẹ sang đây, không lo làm ăn để nuôi vợ con, mà lại đi lo ba cái trò văn hóa lẩm cẩm. À, thì mình cứ đọc đi, khoan phê bình hả? Tôi mở phong bì, kéo ra hai cái lá thư, một bằng tiếng Việt, một bằng tiếng Mỹ. Tôi dở bản tiếng Việt ra coi trước. Lá thư tiếng Việt được đánh máy và bỏ dấu bằng tay, bắt đầu như sau. Các đồng hương Việt Nam quý mến! Một cuộc biểu tình sẽ được tổ chức tại trụ sở của Hội Văn hóa Việt Mỹ, ngụ tại số đường thành phố Kansas City vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật để bàn về việc tổ chức Tết năm nay. Kính mời đồng hương đến tham dự đầy đủ. Tôi đọc qua một lần và nhận ra liền có cái gì không ổn trong lá thư mời này. Đọc thêm một lần nữa thì tôi hiểu tại sao. Tôi nhăn mặt, nói với thằng Hạnh. Theo sự hiểu biết của tao thì thường thường, khi người ta đi biểu tình, người ta thường đi biểu tình ở trước cửa Dinh Độc Lập, hay ở ngoài đường, hay ở trước cái tòa thị chính, hay cái một chỗ nào đó có nhiều người nhìn thấy. Tại sao lá thư này lại mời đi biểu tình ngay trụ sở của hội? Thằng Hạnh lắc đầu. Ê mẹ, sao mày ngu như thế? Mình đi biểu tình thì mình tập họp ở một chỗ nào đó rồi mới đi. đâu phải từ xa rồi chạy tới cái rào và biểu tình được như cái kiểu bọn mình đi nhậu được. À, mày nói cũng có lý, nhưng có một việc khác không ổn. Bình thường thì người ta đi biểu tình để chống hay bảo vệ cái gì đó, như chống cộng sản và bảo vệ văn hóa chẳng hạn. Đằng này lá thư đi biểu tình để bàn việc tổ chức Tết, nghĩa là làm sao? Tao không có hiểu được. Nghe tao nói có lý, thằng Hạnh cũng chừng hững nó nạt. À, mày đưa lá thư đây cho tao coi thử. Nói xong, nó giật phắt lá thư tôi đang cầm trong tay, đưa lên coi. Trong lúc thằng Hạnh nhăn nhó mặt mày để tìm hiểu ý nghĩa bức thư tiếng Việt, thì tôi trợn mắt, vận hết trí óc, đem mớ tiếng Anh nghèo nàn của mình ra xem thử lá thư bằng tiếng Anh này nó nói cái gì. Lá thư này viết cũng đơn giản. Lúc ấy khả năng tiếng Anh của tôi tuy còn nghèo lắm, nhưng đọc qua thì tôi hiểu ngay được họ muốn nói gì. Họ muốn mời đồng bào đến để họp với nhau, tức là meeting, bàn về việc tổ chức Tết. Không hiểu tại sao nhân vật văn hóa nào đó của Hội Việt Mỹ lại dịch chữ meeting, tức là gặp nhau, thành cái chữ biểu tình vĩ đại ghê gớm. Tôi cười khì một tiếng, đưa lá thư tiếng Mỹ cho thằng Hạnh nói, và nói, à đây nè, nguyên văn của tiếng Mỹ, người ta mời đồng bào đến tham dự một buổi meeting để bàn về việc tổ chức Tết. Meeting của tiếng Mỹ có nghĩa là một cuộc họp mặt. Không hiểu tại sao cái người dịch ra là ra biểu tình mới bỏ mẹ bà con. Thằng Hạnh đọc qua lá thư tiếng Mỹ, nhăn nhó một lúc rồi chửi thề. Ê mẹ kiếp, thằng khốn nạn nào dịch lá thư này trật lất, làm ông mất cả buổi sáng để chuẩn bị đồ đạc đi biểu tình. Ê mẹ bố, hồi bảo vệ văn hóa văn hiến còn mẹ gì, mà một câu tiếng Anh dịch không nổi thì bảo vệ cái chó gì. Ê tao không có biết mục đích cái hội Việt Mỹ này lập ra để làm gì, nhưng gửi một lá thư dịch bố láo như thế này thì quý vị văn hóa Việt Mỹ coi thường đồng bào mình quá. Thế là chúng tôi cùng ngồi với nhau và bắt đầu chửi Hội Việt Mỹ một lúc. Thằng Hạnh có vẻ đau khổ vì không được đi biểu tình. Chuyện này làm cho tôi thắc mắc, tôi lại hỏi nó. Mẹ bố, mày có vẻ đau khổ vì không được đi biểu tình, tại sao thế? Thằng Hạnh không nói gì, ngồi im một lúc, tôi tấn công. Ê, nói đi mày, anh em với nhau không mà. Thằng Hạnh suy nghĩ một lúc rồi nói. Ê, nói thật với mày á, thì nằm nhà buồn quá. Chẳng có việc gì làm, nghe nói có biểu tình thì tao mừng, nghĩ rằng đi biểu tình thì thế nào cũng gặp gỡ được đồng hương Việt Nam. Tôi cười khì, ê, gặp gỡ đồng hương Việt Nam cái búa của tao, mày bắt đầu biết tha thiết với đồng hương Việt Nam từ lúc nào thế? Mẹ muốn đi gặp gỡ đàn bà, con gái để thả dê thì nói mẹ nó đi, làm sao mày lừa được tao? Bị hỏi trúng tim đen, con nhà Hạnh không trả lời được. Tôi lắc đầu một cách kinh tởm, mở miệng phê bình. Chán thiệt cái cuộc đời tị nạn này, rốt cục á, rồi thì chuyện gì cũng không đi ra khỏi cái mục đích thầm kín của con chim đẹp mặt phi công diệt quân lực Việt Nam Cộng Hòa thật. Thằng Hạnh quắc mắt nhìn tôi nạt lớn, ê, cầm cái mồm mày lại. Mày á thì có lớn gì hơn mà lại lên mặt chửi tao, tao sợ con chim mày còn... lớn hơn con chim tao. Tiếng quát thằng Hạnh làm tôi giật mình. Tôi tính phản pháo lại một câu, nhưng bỗng dưng thấy nó chửi đúng thật. Đúng quá. Sự thật là con chim tôi có thể lớn hơn con chim nó, vì nó là một con người đơn giản, tuy dâm dục thật, nhưng nó coi thiên hạ cũng như mình. Nó nghĩ sao nói vậy. Còn tôi biết lập mưu thiết kế, biết lừa nó, biết giả vờ làm thằng cù lần để qua mặt nó, biết ép nó vào cái thế để cho nó làm anh của Trang, rồi cũng em Trang thơm như muối mít. Nếu như mà em Trang không có bầu thì chắc giờ này chúng tôi đang nằm trên giường với nhau rồi. Tôi cũng phần nào ngờ ngợ, nghĩ rằng việc tôi bỏ lá đơn xin sửa lại cư xá của nó vào túi áo bay để phá đám nó một cách mà người Mỹ gọi là ôi, con người tội lỗi của tôi, có cái gì hơn nó được mà bày đặt chửi bới. Tôi ngồi im không nói gì, một lúc thằng Hạnh lại tiếp, giọng thẫn thờ và buồn nản. Hay là chắc tao phải dọn đồ đạc sang Cali để kiếm vợ mày ơi. Ở bên này chẳng có Việt Nam buồn quá. Bên đó nghe nói có cả phòng trà, có cả nhà thổ, có cả bia ôm, chẳng thiếu cái thứ gì cả. Nghe nói đến mấy chữ bia ôm và phòng trà cùng nhà thổ thì cặp mắt chúng tôi sáng lên như một cặp đèn pha. Ôi, phòng trà cùng bị ôm là những chỗ mà những thằng lính như chúng tôi thường hay tới lui ở Việt Nam. Không phải chúng tôi là những thằng ham chơi, nhưng kẹt một nỗi là lính trẻ xa nhà, mỗi khi đi biệt phái ở một thành phố xa lạ, bạn gái thì chẳng quen biết ai, nhưng bạn trai ở bên bộ binh thì có nhiều, nên phòng trà cùng bia ôm là những chỗ mà chúng tôi thường hay lui tới nhất để gặp nhau. Vào đó uống vài chai bia, nghe vài bản nhạc, chọc ghẹo hay thỉnh thoảng sờ đít các em chiêu đãi riêng một phát, tôi thấy cuộc đời chinh chiến cũng không đến nỗi tệ lắm. Còn nhà thổ thì dĩ nhiên là không thể nào thiếu chúng tôi được rồi. Ai muốn đạo đức thì cứ việc tự nhiên mà đạo đức. Riêng chúng tôi, mỗi tháng không đi thăm nhà thổ vài lần thì chịu không được. Mặt mày nhăn nhó, khó chịu, bay bổng bậy bạ. Bây giờ sang đất Mỹ này, chuyện sờ mông một em bé bia ôm là một chuyện quá xa vời. Tôi không dám mơ tưởng tới. Nhưng cái không khí phòng trà mờ mờ ấm cúng cùng những tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng hát nức nở hay rên rỉ của các em thì tôi nhớ thật. Nhớ đến điên người, thằng Hạnh sang đây đem theo được một cuốn băng nhạc cũ rích, không biết sang lại hay mượn tạm mà quên trả của ai. Thế mà chúng tôi ngồi nghe nó hết ngày này sang ngày khác, nghe nhiều đến độ cuốn băng bị rách tả tơi, và nhiều vụ gây lộn đã xảy ra chỉ vì cuốn băng nhạc quý giá này. Tôi giật mình mở miệng, nói một câu như một người mơ ngủ, nói cho chính mình nghe. Hey, mẹ kiếp, đã gần năm rồi, tao chẳng sờ được cái mong đích của ai cả. Thằng Hạnh phụ họa ngay. Hey, chết thật, tao cũng thế. Cả gần năm nay, chẳng biết cái mong đích của đàn bà nó tròn hay méo thế nào. Hey, chán thiệt. Không ai có thể ngờ được rằng đó là lời nói chân thật của một thằng phi công đã từng có ba bà vợ và vô số đạo địch ở Việt Nam. Và tôi chợt cảm thấy hối hận một chút vì đã lừa dối nó nữa. Đúng ra thì mới hồi tối hôm qua đây, trong lúc anh Hạnh nằm trong phòng ngáp giặt thì tôi đã được ôm ấp cùng làm nhiều cái chuyện gây cấn phức tạp hơn. Là chỉ sợ mong đích của em Trang, nhưng nó không biết. Thằng bạn ngố chỉ tưởng tôi là thằng cù lần, không nghi ngờ gì cả. Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp nó thật. Thằng Hạnh lại tiếp. Hey, mẹ cái mong đích đàn bà, không biết chúng nó ăn cái gì mà sợ vào thấy sướng thiệt. À, trời sanh ra như thế, nhưng theo tao còn có nhiều chỗ sợ sướng hơn là cái mong đích. Cứ thế, hai thằng độc thân chúng tôi ngồi bàn chuyện dâm tục, tục tiểu một lúc. Những mẩu chuyện không bao giờ thoát ra, những cặp vú và những cặp mong đích. Thằng Hạnh còn lôi tên những con đầu cũ ở Việt Nam ra kể lể một cách tiếc rẻ. Dĩ nhiên, nó không bao giờ nhắc tới mấy bà vợ của nó. Có một em mê nó quá, đón xe đò lên Nha Trang và vào tận phi đoàn tìm nó làm con nhà Hạnh phải trốn biệt mấy ngày. Lại có em khác đòi tự tử vì nó, toàn là những chuyện vui của một dĩ vãng vàng son xưa nhưng cũ. Nhưng bằng mãi mà không sờ được cái gì cả thì cũng chán, thằng Hạnh lắc đầu, đứng lên, tiến tới bên tủ lạnh lấy ra một lon bia rồi trở về chỗ ngồi, đổi đề tài. À, chắc mày biết rằng tao cũng đang ham mê gì á, việc biểu tình ha, nhưng hỏi mày á, không đi biểu tình thì nằm nhà mãi sao? Uống bia mãi cũng chán, uống mãi mà nỗi sầu vẫn không bao giờ nguôi được. Tôi chắc lưỡi hỏi, à sao, có còn muốn đi biểu tình nữa không? Thằng Hạnh cất giọng buồn buồn. Thôi, đi làm cái chó gì nữa, nằm nhà coi tivi hay kiếm một nhậu mày ơi. Nghe nói tới đó thì không thể hiểu tại sao tôi lại muốn đi họp. Chẳng ham hố gì, nhưng cái vụ họp hành lĩnh khỉnh này, nhưng nó cũng như nó, tôi muốn tìm được một cái cớ để ra khỏi nhà. Nằm nhà từ suốt sáng tới giờ để ôm nỗi sầu và nhớ em Trang, tôi cảm thấy mình như bị tù hãm. Tôi cảm thấy cần phải ra khỏi đây rồi đi đâu cũng được. Tôi lại nói, mày chờ tao thay quần áo đi, tao với mày đi họp cho vui. Biết đâu chừng người ta sẽ giao cho mày một việc gì đó để làm cho nó vui. Tôi không ngờ câu nói vô tình này đã trở thành một lời tiên tri. Thằng Hạnh có vẻ chẳng tha thiết gì lắm công việc, trả lời bằng một giọng buồn ngủ. Ê, mày muốn đi thiệt à? Ờ, phải, nằm nhà chán quá. Hơn nữa, một lần đi là một cơ hội, biết đâu chừng đi họp gặp mấy em. Văn quá ngon lành, tao với mày tha hồ mà thả dê. Nghe để nói đến mấy chữ thả dê thì con nhà Hạnh sáng mắt lên liền, gật đầu nhanh như chớp. Thay vào thay đồ đi, tao đi với mày. Tôi phóng vào phòng, tái trang bị lại bộ đồ số 1 hôm qua tôi mặc để đi chơi với em Trang, rồi xỏ giày, trồng cái áo da dày cộm vào người. tôi huýt gió và tự nhiên, không hiểu sao, lại cảm thấy yêu đời trở lại. Câu nói ngày nào trong Tam Quốc Chí lại một lần nữa trở về trong trí tôi. Tôi nói với thằng Hạnh lúc lui xe ra, ê, làm trai đứng trong trời đất, phải sợ là không có sự nghiệp, đừng sợ, không có vợ. Thằng Hạnh chắc lưỡi phê bình, ê, mày nói đúng, nhưng tao chỉ sợ cái sự nghiệp rửa chén của tao với mày á, chắc khó mà tìm được vợ á. Rửa chén chỉ là giai đoạn, sự nghiệp mới là trường kỳ. Mày suy nghĩ coi, tao với mày đều là những thằng có đầu óc. Mình chịu khó rửa chén một thời gian, đi học rồi sẽ kiếm được một cái job ngon lành. Bọn mình rồi đứa nào cũng sẽ có một sự nghiệp trong tay hết. Đến chừng đó rồi, tao sợ đuổi con gái đi không có hết. Tôi nói như thế và tin tưởng như thế thật. Đất Mỹ là đất của cơ hội, của những người biết chịu khó làm ăn. Nhưng thằng Hạnh thì lại lắc đầu, trả lời bi quan. Hey, tao chỉ sợ đến lúc mình có sự nghiệp trong tay và con gái tới tìm á, thì con chim mình lại teo mẹ nó mất rồi, chẳng làm ăn gì được. Đời người như bóng câu qua cửa, mày biết mà. Tôi cười cười, phản cho thằng Hạnh một câu. Ê, chim ai thì có thể teo á, chứ chim mày và chim mà teo á thì thiên hạ chắc loạn. Ê, mẹ, thằng nào tới tuổi già mà chim tim lại không có teo mày? Mày đừng có lo, cái quan trọng là mình có sự nghiệp trong tay và con gái chúng nó tới tìm mình. Còn việc teo chim thì lo gì, nước Mỹ này thiếu gì loại thuốc để uống. Lúc ấy mình có tiền, mình sợ cái gì? Thằng Hạnh đưa mắt nhìn ra ngoài trời tuyết, không nói gì. Chiếc xe Chevrolet cũ chở hai ông phi công tị nạn, mồm ngậm thuốc lá, chui vào xa lộ 55 rồi phóng bong bong, chạy thẳng vào trung tâm thành phố Kansas City. Một trong hai ông cao hứng, cất tiếng hát bài ca không quân hành khúc, và ông kia thỉnh thoảng phụ họa theo. Ôi, phi công danh tiếng muôn đời, nhìn xa, phi trường Việt Nam, không quân ra đi, cánh bay rợp trời. Bên ngoài, tuyết đã bắt đầu ngưng rơi. Có lẽ để phù hợp với số tiền khiêm nhượng cho chính phủ cung cấp cho một hội gọi là hội bất vụ lợi. Hội văn hóa Việt Mỹ nằm trong một khu phố rất khiêm nhường, nhà cửa già nua, hàng xóm nửa trắng nửa đen. Lễ Giáng sinh đã qua lâu rồi mà tôi vẫn còn nhìn thấy một vài cây Noel của những gia đình nào đó đứng nghiêng ngửa ở một cửa, cách lỗi thời, coi thật là tội nghiệp. Làm biến đến thế này thì tôi lại chịu thua. Lúc ấy tuyết đã ngưng từ lâu, và nếu ai ở vùng tuyết rơi thì chắc biết, nếu cái cảnh tuyết rơi là một cảnh đẹp, thì cái cảnh sau khi tuyết rơi là một cảnh rất là dơ giấy, lạnh lẽo, đầy phiền phức cho người lái xe. Xe khổ chạy dọc ngang trên đường phố đã biến màu trắng của tuyết thành một màu giống như màu bùn, hay đen hơn bùn trộn lẫn với nước đá. Một điểm đáng nói là sau khi tuyết ngưng, trời luôn luôn lạnh hơn lúc bình thường. Tôi quẹo chiếc xe Chevrolet vào tìm con đường của trụ sở Hội Việt Mỹ. Thằng Hạnh ngồi bên cạnh, đưa cặp mắt buồn bã và đói gái nhìn ra ngoài. Cảm giác đầu tiên của tôi khi nhìn thấy căn nhà nhỏ, cũ và bạc màu sơn phết có tấm biển để Hội Việt Mỹ ở ngoài cửa sổ có thể tóm tắt thành hai chữ, đó là tiêu điều. Phải, trời ạ, hội hè gì mà có một trụ sở tiêu điều đến thế, thì chẳng những mất mặt cho người Việt Nam và còn cho cả người Mỹ nữa. Nhưng tôi để ý là hai bên phía trước trụ sở có khá nhiều xe đậu, chừng vài chục chiếc nằm dài dài sát nhau gần hết khu phố, chứng tỏ là nhiều đồng hương đã đến để tham gia buổi họp tổ chức Tết. Hình như tôi thấy được một chiếc xe gì đó có hình dạng quen quen, nhưng nghĩ không ra. Tôi lại hỏi thằng Hạnh. Sao, có muốn vào họp để tổ chức Tết không? À, nếu không vào thì cũng chẳng biết đi đâu. Thôi, vào đi, vào cho nó vui. Ừ, thế thì mình vào. Hết chỗ, tôi phải đậu xe ở một chỗ khá xa rồi chúng tôi cùng mở cửa bước xuống. Vừa xuống xe thì tôi nhận ra ngay, nét mặt thằng Hạnh bây giờ bỗng trở nên tươi rối lên và bắt đầu cười toe toét. Sự thay đổi bất ngờ của nó không hiểu làm sao, tôi lại bực mình, tôi trừng mắt. Ê, sao mày bỗng dưng yêu đời như thế? Mày cười cái gì vậy? À, tao cười là vì lâu quá mới gặp khá nhiều đồng hương như thế này. Dĩ nhiên là tôi biết tại sao nó lại yêu đời như thế, nhưng bây giờ không phải để là lúc để kê với nhau nữa. kê nó hoài cũng chán, nhiều khi lại thấy tội nghiệp cho nó nữa. Nhưng tôi lại thầm nghĩ, không biết tại sao trời sinh ra chúng tôi với cái con chim làm gì để phải khốn khổ như thế này. Phần thứ 18 của ba người phi công tị nạn đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 19.